这么说的。 mà lập ra con đường. Tại sao người ta lập ra con đường? Lập ra con đường để mà người ta đi, phải không? Nếu con đường không có người ta đi thì đâu gọi là con đường. Đã quý vị thấy được con đường, đã có con đường phải có xe chạy nè, có người đi. Nếu con đường đó mà không xe chạy, không có người đi thì không gọi là con đường được. Đường là phải có người đi, phải có người đi. Là cái quan trọng ở đây khi chúng ta nói rằng tám cái con đường chánh, thì khi chúng ta nói là chúng ta đạo Phật là phải là cái con đường này chúng ta phải đi trên đó. Nếu quý vị là chỉ học bát chánh đạo đó rồi để về để rồi nói lại cho con cháu nghe để nói người khác nghe mà không đi á, thì như vậy là không đúng. Chúng ta biết đây là tám con đường đi, như vậy chúng ta học rồi con đường rồi chúng ta phải đi, có đi như vậy mới thực sự mới nghĩa con đường. Thì bát chánh đạo là gì? Cái đầu tiên trong đạo Phật, mà cái này nó cũng rất là quan trọng của nhiều kiến thủ, là cái đầu tiên của cái chánh đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến, chánh kiến là gì quý vị? Là thấy đúng, thấy cho đúng. Chúng ta ở đây có thấy đúng không? Có đúng không? Tại sao gọi là thấy đúng? Thấy đúng tức là cái thiệt đó, chúng ta thấy cho thiệt. Cái chân chúng ta thấy chân, cái giả chúng ta thấy giả. Ha? Mà thấy cho rõ ràng. Con mắt phàm phu chúng ta có thấy đúng không? Tôi không nói như bà cụ hồi nãy, mai bốt mắt mà đi vẫn còn đụng. Đấy là những mắt phàm phu của mình không nói gì hết rồi. Cái đó đừng buồn, đừng buồn, bởi vì bớt mắt mà đi vẫn đụng. Cái đó đừng buồn quý vị, mà chúng ta phải sao? Phải sao? Mà thấy như vậy phải vui, có lỡ đụng như vậy phải vui. Tại sao vui? Tại sao vui quý vị? Ông nói thật là bởi vì khi mà tôi đau, tôi bệnh gì đó thì thay vì buồn thì tôi lại thấy vui. Bởi vì sao? Trong kinh Phật nói rằng lấy cái bệnh tật cái làm thuốc thần, thì nó không đau không bệnh thì quên tu, không đau không bệnh thì quên tu. Mấy người nhỏ nhỏ đâu có thấy tu được, phải không? Bị thấy mắt còn sáng nè, răng còn nguyên, rồi đi đứng dễ dàng không lo tu. Mà già rồi đi đụng đồ này đụng đồ kia là mới dễ tu, mới nhớ à mình đừng chết rồi cái tu mới được. Cái quan trọng là chánh kiến. Thì chánh kiến như tôi nãy tôi nói là thấy cho đúng, cái thật thấy thật, cái giả thấy giả, cái phải thấy phải, cái quấy thấy quấy. Còn ở đời chúng ta thường thường chúng ta lấy cái thiệt làm giả, chúng ta lấy cái giả làm thiệt. Tại sao thấy giả làm thiệt, cái thiệt làm giả? Ai thường thường quý vị thấy cái gì là lấy cái gì làm thiệt? Cái thân mình á, cái thân mình á, như tôi nói đi nói lại hoài, nó bất tịnh, nó không sạch. Ở trong kinh thường nói rằng cái thân mình như là cái túi da chứa đồ bất tịnh vậy đó. Cái túi ra ngoài bao gấm, cái túi gấm ở ngoài mà trong nó chứa rác rến không. Tự cái thân nó dơ bẩn. Mà mình thì mình thấy nó sao? Mình thấy nó sạch, phải không? Cái thân mình tự ra xét lại quý vị thấy cho coi nó có cái gì đâu. Tiêu, tiêu nè, tiểu nè, đờm, giải máu, mũ ở trong thân. Nó dơ bẩn thì nó dơ bẩn. Mà mình thì mình thấy là mình thấy đẹp, mình thấy sạch. Cái đó là cái đó. Cái đó như vậy thấy rồi không có là tà kiến, mà thấy sai. Rồi tài sản, xe cộ, nhà lầu, điền đất vân vân, những cái đó nó mới là tạm bỡ. Tạm bỡ. Mình thì mình thấy nó thiệt quá trình. Mà khi thấy nó thiệt thì nó mất thì mình đau. Mà tự nó trước khi mình sanh ra nó thuộc về ai? Phải không? Rồi sau khi mình chết đi nó thuộc về ai? Vậy thì mình thấy nó thuộc về mình hoài hoài. Vậy thì mình không thấy đúng, mình thấy sai đi. Cái vô thường đó mình nói là thường, mà cái thường mình lại cho là vô thường. Cái sạch đó thì chúng ta coi là không sạch, mà cái không sạch chúng ta ngược lại chúng ta coi là sạch. Cái đó là Phật mới gọi là cái tà kiến, thấy không đúng. Vậy thì chánh kiến điều đầu tiên là chúng ta phải thấy được Phật, thấy cho đúng. Thấy cái gì đúng, thấy cái gì gọi là đúng. Ở trong đạo Phật có cái ba cái ấn đúng. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ngày xưa đó, mà các vua quan mà ký giấy tờ có cái đóng cái ấn. Cái ấn thì chứng tỏ là cái giấy là giấy chính thức, không phải giấy giả. Vậy thì trong đạo Phật có ba cái ấn, chúng ta nhìn tất cả mọi thứ đều biết là sai hay là thiệt. Vậy thì đạo Phật quan niệm như thế nào? Thứ nhất là vô thường. Thế gian vô thường, nó không còn hoài. và chúng ta thấy những chúng ta cho nó còn hoài tức là chúng ta thấy sai đó. Không có cái gì còn hoài ở trên cái thế gian này hết. Quý vị thấy rằng quý vị mua một cái nhà, quý vị tính cái nhà nó còn hoài với mình á, không hơn không hoài đó, đó là mình thấy sai. Nhưng mình biết có bất cứ cái gì đó là tôi có cái radio, tôi có cái đồng hồ, tôi có chiếc xe. Bây giờ nói vậy như một ngày nào đó nó sẽ hoại ra. Thấy như vậy á, nó gọi là chính kiến. Rồi vô ngã cũng vậy, vô ngã là không có tự thể của nó. Ta có cái nhà, có một chiếc xe, tất cả những cái gì khác, chúng ta nghĩ rằng cái này là sự có nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như cái radio trước mặt tôi, cái máy trước mặt tôi, nó là bằng cái gì? Bằng nhựa nè, bằng sắt nè, bằng tinh nè, bằng tông người vân vân, hợp lại thành cái. Mà khi nó đã hợp lại thành cái máy rồi, một lúc nào nó sẽ rã tan ra từng cái. Không có cái gì thiệt là gì thiệt. Và cái gì nữa? Vô thường, vô ngã và khổ không. Các bạn, khổ không tại sao là khổ không? Khổ không là bởi vì khi mình thấy là cái gì nó trường tồn á, mình cho nó trường tồn mà nó không trường tồn thì mình thấy khổ. Cái gì ngược lại cái ý mình muốn gọi là khổ. Mình nghĩ rằng à, có một đứa con sinh ra trên nâng niu trường, đó rồi nghĩ là nó còn hoài, nó còn hoài như vậy không còn thì sao quý vị? Lỡ nó mất đi rồi mình đau khổ, mình đau khổ. Thì khi đó mình thấy rằng cái gì nó trường tồn đó, mình cái gì nó cũng tính là trường tồn. Thể nó không trường tồn thì trở nên đau. Giờ quý vị thử nghĩ là mình trong một đời mình đau khổ bao nhiêu lần về những cái kiểu đó. Tôi mới có những người sang đây rồi nhớ cái nhà, nhớ đất ở Việt Nam, nhớ tài sản ở Việt Nam. Tại sao nhớ? Bởi vì khi mà mình nghĩ là mình có nó, mình tưởng nó còn hoài với mình thôi. Khi nào lúc nào nó không còn với mình thì sao? Nên đau khổ. Tôi nói có một trường hợp thấy cũng rất là thương đau. Gia đình mới sinh ra bao lâu, con đi làm, tự nhiên ảnh khỏe như thường, tới chiều đi chơi với anh em như thường, thế rồi tối đi ăn cơm với bạn bè dẫn hết như thường, thế rồi trong khi ăn về phát đau, phát đau đưa bệnh viện thì đưa tới bệnh viện hoàn toàn. Nên mình thấy tại sao mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên hết trơn. Vậy thì tại sao họ sửng sốt họ ngạc nhiên quý vị? Cái chèn ở đâu có về mới tức thì thấy tức thì đây. Cái lý do mà họ sửng sốt ngạc nhiên bởi vì họ không thấy đúng. Họ tính cái người này muốn chết thì cũng phải qua 5-7 ngày mới chết. Nhưng trong cái đó đạo Phật nói rằng cái nhất tức bất hồi, tức động khu nhựa. Cái hơi thở ra mà không có hồi lại trở thành đất rồi. Mà cái người theo đạo Phật chúng ta phải thấy chuẩn bị bất cứ lúc nào. Cái chuyện vô thường là như vậy đó. Thấy như vậy rồi là tính kiếp. Nghe cái người đó à, mới gặp mình thất thì đây rồi chiều cái người đó chết rồi, không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên thì mới gọi là có tính kiếp. Tại sao vậy? Bây giờ biết như vậy. Hơi thở đừng nói chỉ một phút. Vậy thì chánh kiến là thấy như vậy, thấy rõ như vậy. Có một chiếc xe, ở mất chiếc xe đi không thấy buồn. Không. Bây giờ biết rằng nó có chứ không. Ở đời được quý vị thấy cái gì nó có rồi nó sẽ không. Cái gì nó có rồi nó sẽ không. Từ thân thể mình, từ thân thể mình cho tới những vật chung quanh của mình. Mà đừng nói thân thể mình nó dễ bằng cái bằng thịt, bằng xương dễ tan hoại đi. Kể cả cái không gian vật chất nữa. Núi đâu bên này thấy núi, cho đi 5-7 năm sau cái thành còn rồi. Xưa ông bà mình nói rằng cái thương hải biến vi tăng điền đó. Thương hải biến vi tăng điền nghĩa là sao? Cái biển xanh nó quá thành ruộng dâu. Cái ngày nào đi qua thấy nó là biển. Bây giờ đi qua lại nó trở thành cái ruộng ta trồng dâu. Đất ta trồng dâu. Ở đây dễ thấy lắm. Vậy thì chính kiến chúng ta đã thấy rõ như vậy rồi. Mà có chính kiến rồi thì sao quý vị? Quan trọng lắm. Tại sao Đức Phật nói chính kiến lên hàng đầu trong các cái phương pháp tu trong Bát Chánh Đạo? Bởi vì chúng ta có thấy đúng chúng ta mới tu đúng. Hãy thấy sai thì chúng ta tu sai. Thấy sai chúng ta tu sai. Bởi vì chúng ta thấy là khi chúng mở mắt mà đi đó, con đường mà chúng ta đi đó, hãy mở mắt thấy con đường chúng ta đi được. Hãy chúng ta thấy con đường sai đó, định hướng sai, đứng con đường sai đó. Bao giờ cái mục đích, cái chỗ chúng ta tới cũng sai. Vậy thì quan trọng chúng ta phải tập cho mình có cái nhìn đúng. Cái nhìn đúng. Thường thường khó lắm. khó là tại sao khó? Khó sao khó quý vị? Bởi vì cái thấy của mình á, nó bị bao phủ, nó bị che đi bởi những cái tập quán này, những cái nghiệp gọi là những cái hành động tạo tác cũ, nó che mắt của mình đi. Có khi mình không thấy, rồi lấy một ví dụ không thấy cho quý vị thấy. Ở đời á, khi mà nói với người khác thì chúng ta thấy không? Thấy, dễ thấy lắm. Mà khi nói cho mình á, chúng ta thấy không? Con mình nó xấu, nó đen đúa, nó xấu xa mà người ta chê đen đúa xấu xa thì không chịu, cái bụng không vui. Người ta ngược lại, người ta con mình nó xấu mà người ta khen là đẹp á. Biết mình biết rằng con mình nó xấu, biết rõ ràng vậy mà khi người ta khen đẹp vậy. Vậy thì khi mà người ta thường thường cái đó là mình thấy nó như thế nào? Tại sao vậy? Cái lý trí mình biết một đằng, lý trí mình biết một đằng, mà cái tập quán nó lại đưa mình tới một nẻo. Có những người bệnh hoạn nhiều lắm, có người bệnh mà bệnh chết, mà người ta nói mình bệnh chết mình không chịu, không dám nghĩ đến chuyện đó. Có bao giờ quý vị làm chuyện gì mà biết rằng thế nào nó cũng tới mà sợ không dám nghĩ đến chuyện đó không? Không. Có những khi mà mình biết trước sau mình cũng tới đó hết trơn á, nhưng mình tự tìm cách mình lừa dối mình bằng cách mình không nghĩ đến chuyện đó. Mình nghĩ là delay, nghĩa là phải chậm lại, nghĩa là cho tới nước chót thì mình bắt buộc phải giải quyết bây giờ đó. Thế mà không thôi tìm cách nghĩa là trì hoãn là không làm. Đó là một cái là gọi là không chính kiến. Người chính kiến thấy là cái nào thấy thật nói thật, nghĩ là thật, cái nào nó sai thấy sai, kể cả đối với thân mình chết người. Tôi thấy có những người tội nghiệp lắm, không chịu, họ không dám nhìn cái sự thật, không dám nhìn cái sự thật. Rồi có những người mà tôi gọi là như là cái, có cái mặt, có cái gì đó. Có ông bà đó, bà người Mỹ, có bị ung thư. Tôi đi thăm hàng tuần á, bà biết bị ung thư mà bà bằng mọi cách bà giấu, bà không bị ung thư. Bà biết rõ ràng bà bị ung thư, nghĩa là chết trước sau cũng chết, đau đớn chết. Nhưng bà tìm mọi cách là không nghĩ rằng là dối mình, cho là mình bệnh cái gì khác đó chứ không bệnh ung thư. Quý vị thấy nó có những cái mình tự dối mình. Thì khi bà nghĩ ung thư, bà nghĩ là cái chết, thì bà nghĩ rằng không, có thể là cái bệnh nào khác, bác sĩ sẽ tìm ra khác hơn là ung thư. Nên thường thường mình có những tâm trạng đó, có những cái đó. Cái sự thật của mình cố tình mình không có dám nhìn đó, mà mình nhìn méo hoàng bên đi. Thấy chi vậy? Bởi vì mình sợ mình không dám nhìn đó. Còn đạo Phật thì không có gì vậy. Phải nhìn chính chứ, phải nhìn đó. Biết rằng mình, cái thân thể mình là cái ổ của bệnh hoạn. Thấy rằng mình bây giờ mình khỏe thì chưa phải nghĩ rằng mình có bệnh hoạn chuẩn bị. Mà khi chúng ta chuẩn bị rồi thì sao quý vị? Chúng ta có chuẩn bị rồi thì sao? Không có những cái gọi là bất ngờ, chúng ta không có sợ hãi. Thì chúng ta biết rằng một lúc nào đó quý vị thấy có những người đó ở Việt Nam đó, họ không sợ chết á, họ lớn tuổi rồi thì họ mua cái quan tài họ để trong nhà. Rồi á, hàng ngày đi tới thăm luôn cái quan tài. Tại sao? Biết rằng sanh khí tử quy. Sanh khí tử quy là thường sanh ra ký nhờ, sống nhờ đó rồi chết trở về. Không sợ. Họ chuẩn bị cái chết. Còn ngược lại những người mà sợ chết thì sao? Tránh bằng mọi cách không nghĩ tới cái chết. Đó là cái không. Nên chúng ta ở đời bây giờ chắc chưa chết lâu, chưa chết đâu. Mà tập nhìn thấy rõ ràng cái khổ nhất của chúng ta là gì. Thường ở chúng ta trong đây rồi có những cái mất mát, gồm những cái khổ trong này, như là sanh già chết muốn chẳng được, thương ghét, thương ghét nhau khi mà gặp nhau, không nhớ mà xa lìa. Tất cả những thứ đó đều do chúng ta không có chánh kiến mà bị khổ thôi. Nếu chúng ta thấy rằng là có hợp chứ có tan, cái ngày của mình hợp đó thì mình chuẩn bị cho cái ngày tan. Như vậy chúng ta sẽ không khổ. Nếu nó khác hơn nữa là chúng ta nếu không khổ, chúng ta ít khổ thì cái tan nó đến. Cái này gọi là chánh kiến. Mà khi chánh kiến rồi chúng ta bớt được nhiều cái tật xấu lắm. Ví dụ như cái tham, ví dụ thấy tiền của, cái tham thấy người ta có nhà cao cửa rộng, mình muốn có nhà cao cửa rộng. Muốn có nhà cao cửa rộng rồi thì bằng mọi cách có được nhà cao cửa rộng. Nhưng khi mình nhìn lại, mình nhìn có chính kiến, mình thấy nhà cao cửa rộng chăng nó có một cái chỗ ở, nó cũng là viên gạch, nó cũng là cái này, nó hợp lại mà thành cái chỗ che mưa che nắng. Nếu mà thấy được như vậy rồi thì mình không còn cái lòng tham, không còn tham muốn nhà cao cửa rộng. Ví dụ mình là người nam thấy người nữ thấy sắc đẹp, vân vân. Nếu mình bấm cái tâm dâm lên á, nếu mình thấy chính kiến, mình thấy rằng cái thân nó thực sự nó đẹp, nó chỉ là cái túi ở ngoài bao gấm thôi, còn bên trong nó là thịt, áo, mũ, gân xương, vân vân, thì như vậy thì không còn nữa. Thì mình thấy có chánh kiến nó bớt cái gì cái thật xấu. Vấn đề là đặt ra là chúng ta chịu nhìn hay không chịu nhìn. Mình Phật tử mình biết vậy chứ có khi mình cũng đụng rồi mình cũng nhìn sai. Có sai không? Biết. Biết vậy đó là mình học ở đây nhớ. Vậy mà nói chừng mà nhìn thấy cái sự vật đó thì là có khi mình tự dối mình. Khác thì mình tự dối. Thì ráng, cái quan trọng nhất là chánh kiến. Rồi chánh kiến sau cái thứ hai là chánh tư duy. Tư duy là gì? Tư duy là suy nghĩ, là nghiệm xét, mình xét lại cái vấn đề đó. Tư duy. Vậy thì tư duy là khi mình đây thuộc về tư tưởng. Chánh tư duy là khi mình nghĩ cái gì đó, mình cũng phải phù hợp với cái chân lý mình nghĩ. Suy nghĩ thế nào cho nó hợp với lại cái chánh đạo. Thường thường cái người chánh tư duy thì như thế nào gọi là chánh tư duy? Mình làm cái gì mà mình suy nghĩ kỹ á, trước khi mình làm cái gì đó, mình có suy nghĩ thì gọi là có chánh tư duy. Tôi lấy ví dụ, tôi cho ai mượn 5.000 bạc đi, cái người đó hứa với tôi là ngày mai trả, ngày mai tới rồi họ không trả. Vậy thì nếu mà khi đó tôi nổi sân, tại sao hứa ngày mai tôi không trả mà trả mà ngày mai không trả, tới ngày mai tôi nổi giận, tôi chửi bới, tôi mắng nhiếc. Thì cái tình lý, cái lý ở đời thì sao quý vị? Tôi có quyền không? Cái lý ở đời thì được, bởi vì tại hứa tôi không làm. Phải không? Thì theo cái thường tình thì nó là chuyện. Nhưng nếu là tôi là cái người có chánh tư duy á, có khi tôi không làm. Sao vậy? Cái người đó họ hứa với mình ngày mai họ trả. Nhưng mà trong cái thời gian từ nhỏ mà họ tính, họ không ngờ được rằng vợ họ đau nè. Họ không ngờ được rằng con họ đói nè. Không được con họ bệnh nè. Họ không ngờ được rằng có nhiều cái chuyện khác xảy ra. Mà vậy mà tới ngày đó họ không trả được mình á, thì nếu mình chịu suy nghĩ chút, mình thấy là cái người đó thực sự không phải là không muốn trả, mà có nhiều lý do ngoài cái dòng tay của họ. Vậy thì khi đó cái lòng mình sẽ không còn vào, không còn giận dữ như trước nữa. Khi đó mình gọi là chánh tư duy. Là khi mình làm cái gì đó, mình hành động cái gì đó, mình suy nghĩ cái gì đó, mình tạo ra một cái hành động về thân, về khẩu đó, có suy nghĩ được cái hành động đó thì mới gọi là chánh tư duy. Ở đời nếu chúng ta thường thường chúng ta không có cái chỗ này, chúng ta nghĩ rằng hứa với tôi tháng trước mượn tiền, hứa tôi là ngày nay trả, bây giờ không trả, chúng ta chỉ nghĩ chuyện đó không. Nhưng chúng ta không ngờ được rằng trong một tháng như vậy đó, cái lúc ông ta mượn ta có đi làm, tháng nay thất nghiệp, thì cái lúc ông ta mượn ta có đi làm, nhưng trong tháng nay thì ông Việt Nam gửi thơ qua cần 5-7 ngàn gì đó, mẹ đau con chết gì đó không biết. Thì mình thấy là có những cái yếu tố khiến cho cái lời hứa của ta khó được. Vậy thì chúng ta cũng vậy nữa. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì á, suy nghĩ kỹ, suy nghĩ thử xem tại sao mình làm, suy nghĩ thử xem. Ở trong Hòa Thượng Thượng Hoa hồi trước á, Thượng Viện Trưởng á, Hòa Thượng nói chánh tư duy á, khi nào mình chánh tư duy, làm bất cứ việc gì phải nghĩ tới cái hậu quả của việc mình làm. Và thượng ngày xưa có cái miếng giấy vàng á, thượng ngồi đó, thế ngồi trong làm viện trưởng, có cái bàn ngồi này, là làm cái gì phải nghĩ đến hậu quả của mình. Thường thường mình làm mình theo cái phản xạ tự nhiên, theo cái phản xạ của tâm hồn mình, mới nói nặng tiếng mình phát, mình nói nặng mình tiếng mình tự nhiên mình phản xạ mình muốn chửi rồi. Thì nếu mình có việc mình suy nghĩ lại đó, thì mình không chửi người khác. Chánh tư duy là mình phải suy nghĩ lại, coi cái việc mình sắp làm đây nó có hợp với cái lý cái tình hay không. Nếu mình cứ làm theo một cách mà không suy nghĩ đó thì sao, không biết bao nhiêu là cái cơ mang là lầm lỗi nhiều. Thì mình lưu ý mình suy nghĩ như vậy phải suy hợp cái gì nhân cái gì quả. Chứ nếu mình không có việc suy nghĩ đó, làm nhiều lắm. Thế nhiều như mình tu cũng vậy. Quý vị ăn chay, quý vị đi chùa, quý vị làm phước, quảng hoài. Cái này có không? Thầy ngồi lúc đó, cái người nào tu nhiều nào vĩnh vãng nhiều nét. Nào thì không tu thôi. Không ăn chay thôi, giờ ăn chay thôi, mình thấy ăn chay tháng là tháng nó bộ sao mình nói. Sao lại nhức đầu, nó chóc mặt, nó say sẩm. Nếu mình không có chánh tư duy thì sao đổ thừa. Tại ăn chay đó. Ha? Tại đi chùa, tại này nọ, tại gì đó mới bị vậy. Cái đó có. Có đó, nhiều tôi nói người cười thật sự có. Có. Nào giống thấy vậy, giờ đi chùa, cái giờ ăn chay cho thấy tự nhiên mấy tháng này sẽ thấy sẽ sẩm chóc mặt. Đổ thừa tại ăn chay đó. Cái đó là không có chánh tư duy. Nhưng mà chánh tư duy phải suy nghĩ lại. Tại sao? Bây giờ đặc sử với người ăn chay mình tu hành mà bị cái nạn này, ví dụ tôi lấy ví dụ như ăn chay người tu hành mà bị cái nạn xe. Thấy không? Đụng xe. Nếu mình không ăn chay, nếu không tu hành á, có khi thay vì đụng xe thì mình đã bị chết thì bữa đó. Phải nghĩ vậy mà chánh tư duy. Thì có nhân có quả, có duyên, có những thứ đó mới hợp lại. Vậy thì khi mà chánh tư duy chúng ta, khi chúng ta nghĩ cái gì, cái nhân quả, cái nhân cái quả, ở giữa cái nhân cái quả nó có cái gì, có cái duyên, cái thấy cái chỗ đó mà được. Thường thường mình kết luận cách dội vàng hay có hột lúa, tức là có cây lúa không, có hột lúa nè, nhân rồi bên cạnh giữa cái nhân nó trổ thành quả đó, nó có là nước, phân, ánh nắng vân vân. Vậy thì từ cái nhân muốn trổ thành quả phải qua cái giai đoạn duyên. Chúng ta phải thấy điều đó mới được. Nếu không thấy á, chúng ta cũng định lầm rất là nhiều cái lầm. Thì cái thứ ba tức là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là cái gì quý vị? Lời nói chân chánh. Trong mấy giới căn bản, trong năm giới căn bản chúng ta học cái giới gì? Đối. Cái lời nói chân chánh là khi nào là lời nói chân chánh? Cái lời nói chân chánh là cái lời nói mà không có hại cho người, không có hại cho mình, đó là lời nói chân chánh. Mà phải đúng sự thật. Vậy thì khi nói chân chánh chúng ta không làm cái gì? Nói lưỡi hai chiều, hả? Nói cái gì? Coi như mình nói cái sự thật, mình không có nói cái lời dịu dàng, hả? Không có nói lưỡi hai chiều, vân vân. Ở đời mà sắc cười lắm. Có khi đó quý vị, cái này là quý vị để ý nè. Quý vị vô tình mà quý vị nói dối, nó khác là cố lừa dối. Tới cái trường hợp này, tôi tin ông cụ đây. Ông cụ nói với tôi, à thầy biết không, mới gặp bà đang thấy bà đó đang đi chợ, bà lấy đồ, bà lấy đồ bỏ ông chú bà bắt ra đi. Thì nếu mà tôi tin á, mà tôi thiếu cái chánh tư duy đó, tôi nói ngay với người khác. Hôm qua bà đó bà đi lấy đồ. Thì thứ nhất là mình mang tội, những gì làm tội nói dối, mặc dù vô tình thì mình nói dối. Thì sự không có mình nói có, cái ta là mình thiếu cái chánh tư duy. Vậy thì chúng ta khi chúng ta tín ngữ là không có nói nó loài chân thật, công bình ngay thẳng hợp lý, không có nói loài đâm thọc. Có loài đâm thọc có không? Đâm thọc là sao đâm thọc? Tâm đầu thất. Học đồ gậy là vậy đó. Bởi vì khi mình nói chỗ này thì nói cái này hay, ở bên kia đó bên kia hay thì nói cố tình hai bên tranh đấu với nhau. Thì khi cái người theo đạo Phật phải nói sao cho người ta có lợi cho người ta. Nhưng có trường hợp này ở trong kinh á, có một ví dụ là có một ông thầy đó đang đứng ở trước cửa chùa. Có một người thợ săn một con thỏ, bắn một con thỏ nó bị thương, nó chạy trước chân của ông thầy rồi chạy vào trong chùa. Thì cái người thợ săn nó đến, rồi theo con thỏ chạy tới hỏi ông thầy. Ông thầy thấy con thỏ chạy ngang đi không, tôi bắn nó bị thương nó chạy ngang đi không. Nếu quý vị là ông thầy để quý vị nói sao? Nói là không. Quý vị có phạm tội nói dối không? Có phạm tội không? Không, không tội nói dối. Tại sao vậy? Vì cứu chúng sanh thì lợi ích cho chúng sanh mà nói. Nói rõ là cái tội nói dối á, nó có hợp khi nào nói dối có lợi cho mình và thiệt cho người á. Còn cái này là nói có lợi cho người khác. Có tội nói dối chứ phải không? Xét về tánh thì có điều thấy có nó không. Nhưng mà mình có tội nhiều khi đó, trong kinh nói rằng không có nói dối là tại sao gọi là không. Con thỏ tự tánh không có con thỏ, nó cũng vô tứ đại hợp thành. tứ đại hợp thành. Phải nghĩ rằng không có cái gì gọi là con thỏ, không có gì người thợ săn, không có người nói thì không phạm tội nữa giới. Vậy thì có một vài trường hợp chúng ta nói, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là có lợi ích cho mình. Vì lợi ích cho người, vì lợi ích cho người. Có một câu chuyện như hôm trước tôi thấy, quý vị thấy là có một trường hợp tôi thấy đau thương lắm. Tôi đi thăm một cái gia đình người Mỹ ảnh có con, mà con bỏ trong nhà dưỡng lão á, tôi nghĩ đây có phước lắm. Tôi tới tôi thăm bà cụ. Khi bà cụ thấy tới bà cụ, thường thường chúng tôi làm đó thì phải mua đồ coi người ta cần cái gì, thì coi những người mà họ hết cái khả năng họ họ suy nghĩ rồi, thì có những người phải coi cái cần gì thì mình quản trị cái tiền bạc cho họ. Tới bà cụ cầm tay bà cụ cái tôi còn con, bà cụ cứ tưởng mình là con bà cụ không à, hết bị lẫn rồi nhớ rồi, mừng quá đi khoe với người này người kia, nói với bà bạn là mày thấy con tao mấy chục năm nay rồi, bây giờ nó tới nó thăm tao. Thì khi đó thì sao giờ? Thôi cũng giả bộ như con. Vì khi như vậy là cho người ta vui lòng. Bây giờ không phải. Bởi vì khi mà nhìn nó là con thì không đúng, vì bà là người Mỹ, tôi là người Á Đông. Cái nước da nó khác nhau, cái tiếng nói nó khác nhau. Thế nhưng mà bởi vì trong cái già lớn tuổi rồi lẫn rồi, có được cái niềm vui như vậy cũng là quý lắm rồi. Vậy thì chúng ta phải chúng ta làm như vậy đó. Chánh ngữ là mình nói cái lời chân thật, ý và ngay thẳng. Có lợi cho người, có lợi. Nếu mình cố tình mình nói dối, không là riêng cái lời chánh ngữ đó, thì có một cái ý nghĩa khác nữa, là cái gì gọi là chánh ngữ. Khi cái lời nào mà giúp cho chúng ta tu hành được thì gọi là chánh ngữ. Thì chúng ta nếu có diễn, chúng ta khuyên những người khác tu hành, tùy theo cái phương tiện, tùy theo cái hoàn cảnh, chúng ta khuyên người khác tu hành được thì gọi là. Không cần phải lời Phật nói. Cái Đức Phật có nói rất cười lắm. Cái Đức Phật gần đặc biệt á, tôi tỏ rằng sau này sẽ nghe ai. Đức Phật dặn là không cần, có cần cái người nói là ai. Những cái lời nói nó giúp cho mình tu được, giải thoát được á, nên theo cái lời đó mà tôi. Nên theo cái lời. Thì chúng ta nhớ là quan trọng cái chánh. Có cái chánh nghĩa là chánh nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái hành động. Cái hành động tạo tác là nghiệp. Vậy thì cái chánh nghiệp là những cái hành động mà chúng ta làm hàng ngày đó, làm thế nào cho nó chân chính, đừng quấy, đừng có sai, có lợi cho mình, cho người. Vậy thì cái người chánh nghiệp là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng giữ cái hành động của mình đó, đừng có làm tổn hại gì. Lấy ví dụ cái gọi là chánh nghiệp, cái hành động này là chánh nghiệp. Quý vị uống một cái chai nước ngọt, dọc đường, đi ngoài đường nhé, uống vậy nó ngọt, một chai nó ngọt xuống đường, cái hành động gọi là chánh nghiệp hay không? Không là chánh nghiệp. Tại sao vậy? Bởi vì cái hậu quả của việc kiểm tra là sẽ có người đứt chân, sẽ có người chạy xe nó bể bánh xe. Ngược lại, chứ gì đi ngoài đường thấy một cái chai nó bể rồi cú xuống lượm lên bỏ vào góc đường, cái đó gọi là chánh nghiệp. Lấy ví dụ một cái hành động khác nữa, ví dụ như là thấy có những người kỳ cục đó, nuôi xúc vật ở trong nhà đó, thì mình đi thấy con vật nó nằm nó đá nó một cái, nó đau nó kêu lên con chó con mèo nữa. Cái đó không gọi là chánh nghiệp. Và chánh nghiệp là những cái hành động làm, cái nghề nghiệp, cái hành động của mình làm thế nào chứ đừng có lợi cho người khác gì cả. Kể cả cái những chuyện mà rất là khó trà mình đạt, cái đường đi đó, mình thấy là mình đạo như cái gì khác. Quý vị thấy rằng ở trong chùa đó, sau này quý vị nó có cái ngày mình, cái nghiệp sát mình, nó có mình biết bao nhiêu nghiệp sát. Hằng ngày quý vị đi đó, không biết bao nhiêu là cái con vật, loài côn trùng chết cái chân. Cái đó là chuyện mà mình cũng thua, là vì mình làm tránh không nổi. Ngày xưa đó, khi mà sáng sáng thức dậy thì có một bài kệ, nghĩ sao vậy? Có đàn tùng tiêu dần đáng trực chí mộ, tức thiết chúng sanh tự hồi hộ, được ưu túc hạ tán trì hình nhiễm dưỡng tánh độ. Có đàn từ sáng giờ dần đến tối á, tùng tiêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, tất cả mọi là chúng sanh được sợ chết, được trốn tránh cái chết. Được ưu túc hạ tán hình nhiễm, nếu mà tôi đi như vậy lỡ một chết cái chân tôi á, kỹ dưỡng tức thời sanh tình độ, cầu cho những người đó trở về tịnh độ. Quý thầy xưa họ cẩn thận đó. Còn mình bây giờ thì sao quý vị? Mình không sợ. Đánh đập, nó giận dữ người ta rồi đánh đập, cái nghiệp xấu mình không sợ. Làm hàng trăm hàng ngàn hành động xấu mình không sợ. À, thế người ta rồi xỉ vả rồi. Cái nghiệp này nó không không cần phải đánh đập đâu quý vị. Kể khi cái nụ cười cũng là cái nghiệp xấu nữa. Có không? Có thấy rồi đó không? Khi nào cái nụ cười là cái nghiệp xấu, tạo nghiệp xấu. Cười mỉm á, cười mỉm á, cười kinh bỉ á. Thì cái nghiệp có thể thể hiện ra bằng cái tay chân, có thể có bằng cái con mắt cũng vậy đó, bằng cái nhìn cũng là cái nghiệp xấu, cái miệng cười cũng là cái nghiệp xấu. Thì chúng ta nên tránh cái chuyện đó, không nên tránh những cái chuyện mà ta tạo cái nghiệp xấu. Có người cố ý á, thấy người đó cười cái cười vậy không phải là vui mừng gặp gỡ giỏi mà cười kinh bỉ, cười mỉm, đó cũng là cái nghiệp xấu. Thì là chúng ta ráng tránh, đừng có những cái nghiệp. Đó rồi chính mạng. Chính mạng là gì? Sinh sống. Mạng là cái sinh mạng. Sinh sống sao cho nó chánh đáng. Sinh sống cho chánh đáng gọi là sao? Gọi là chánh đáng. Chúng ta sống một đời ngay thật. Nếu người mua bán đó thì sao? Mua ngay bán thẳng. Có chuyện mà mua gian rồi bán chỗ này chỗ đó. Hay là sống một cái nghề không chân chánh. Thế cái nghề không chính là sao? Là không chân chánh. Thế là Phật ngày xưa có những nghề là không chân chánh. Sao là không chân chánh? Như nghề bán hòm. Cái nghề bán hòm, bán gì đó, bán hòm không? Bán quan tài đó. Tại sao là cái nghề không chân chánh? Bởi vì buôn bán thì ai không bán được nhiều. Thí dụ như bán hòm, bán quan tài mà không có người chết thì đâu có ai mua. Thì phải cầu, thì phải nghĩ ra chuyện chết chóc để cho người ta mua cái quan tài. Mình có ăn. Cái đó là không chánh mạng. Ví dụ những cái nghề sát sinh, cái nghề mà tôm cá rồi bán sinh mạng người khác để mà sống á, hay những cái nghề có chứa giấy mạng dâm, hay những nghề cho vay ăn lãi, những cái nghề đó gọi là không chánh mạng. Cái nghề gì mình đổ mồ hôi ra để đổi cái hộp cơm manh áo á, chánh đáng. Nhưng ngược lại bằng mua bằng thủ đoạn, bằng cái khác nhau để mình ăn tiền người khác đó, nó không gọi là tà mạn, không thông trình chánh. Cái này thì mình đã như là mình cuộc đời thế gian mình khó lắm cái gì. Nếu mà thường thường ta nói mua bán thì sao biết là người mua bán đâu có lời, muốn lời nhiều phải nói dối. Nhưng mà khi mà muốn lời nhiều là tại sao muốn lời nhiều quý vị? Tham, nghĩ đến chuyện giàu có. Nếu mình là người Phật tử mình nghĩ là cái chuyện đời này đời giả, giàu có thì giỏi lắm 20-30 năm rồi nó cũng tan thành là cát bụi thôi. Vậy thì mình nghĩ đến cuộc sống khác, nó lâu dài hơn, nó trường cửu hơn. Vậy thì cái người đó không có làm, không có nghĩ đến chuyện mà giàu. Quý vị thấy là những người ở Việt Nam bằng đủ mọi thứ ha, rồi mua dân thương nó mua cái này bán đồ, cứ là nó chút cột rồi thì tay trắng, hoàn tay trắng vẫn thành tay trắng. Ráng mình nhớ cái điều đó. Nó khổ tâm. Tôi biết có những người mà ngày xưa rất là giàu có, rất là giàu. Rồi khi chết rồi thì sao cái gì? Hai bàn tay trắng, ai cũng chết hai bàn tay trắng. Rồi khi chết rồi đó, bỏ vào nhà xác, nhà phương thí cho ai nhìn. Cái đó có. Thì chúng ta cũng cẩn thận. Trong cuộc sống này thì mình phải làm, phải ăn. Mình làm cái nghề nào cho nó đừng có tổn hại sinh. Muốn bán cái nào cho nó phải chân thật thôi, mình nói dối. Đó là chánh mạng. Rồi chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn sao gọi là chánh tinh tấn? Tinh tấn như tôi nói quý vị rồi là siêng năng làm hoài. Mà siêng năng làm cái gì là siêng năng? Quý vị nên siêng năng làm chuyện gì? Siêng năng tu hành, siêng năng làm việc thiện. Bởi vì có mấy cái siêng năng, có việc thiện chưa có làm á thì siêng năng để làm cái việc thiện. Cái việc thiện đã làm rồi thì siêng năng làm cái việc thiện nó lớn lên, nó mạnh thêm. Cái việc ác đã lỡ mình có làm việc ác rồi thì siêng năng làm việc ác nó mất đi. Cái việc ác chưa sanh ra thì siêng năng bằng mọi cách cản không cho nó sanh ra. Thì đó rồi, bốn cái siêng năng chân chánh. còn người thế gian mình thì siêng năng, siêng năng khác, siêng năng làm gì quý vị? Thật sự quý vị nhìn xung quanh cho người ta siêng năng làm gì? Siêng năng làm giàu. À, có những người vì muốn làm giàu thì làm sao vậy? Siêng năng. Có thể là nếu mà thiệt tình thì siêng năng làm 2-3 job cũng được đi. Nhưng có khi siêng năng làm việc khác, làm những việc không có thiện mà cho cái mục đích làm giàu để trở thành tội. Cái đó không nên. Ngược lại mình đi tu thì siêng năng phải siêng năng thì đó. Siêng năng làm việc thiện. Siêng năng nhắc lại nghĩ cho coi mình có đủ cái gì làm thiện. Nói đi nói lại thì cái này, cái siêng năng này nó quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không siêng năng mà không có tinh tấn mà tu á thì sao quý vị? Đức Phật nói cái người tu theo đạo Phật như cái thuyền đi ngược nước vậy đó. Cái nước nó luộc, hải không tiến thì sao quý vị? Không tiến thì là luộc, không tiến thì là luộc. Bây giờ mình đạo Phật đi ngược dòng đời mà, cái dòng đời nó chuyển cho cái dòng sanh tử luân hồi, đạo Phật đi ngược. Nếu mình không siêng năng á, mình giải đãi á, mình không tiến được thì đã làm rồi. Nhưng mà cái dòng nước cũng cuốn, nó cuốn mình theo cái chiều nước, tức là mình lùi. Mình nhớ là mình tất cả chúng ta đây đều đang đi không ngược nước, đang đi ngược nước. Nếu mà không tinh tấn tức là mình lùi. Chiều như vậy nè, ở Việt Nam bây giờ đã xuất rùa bên ít. Có đọc một cái bài sáng, khi mà tụng kinh chiều đó thì có đọc một bài như vậy nè, là thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, tại chúng đương cần tinh tấn như cửu đầu nhiên, cảm nhiễm vô thường. Cái bài nó như vậy. Là thị nhật dĩ quá là sao? Ngày nay đã qua rồi, 5 giờ chiều là hết ngày rồi. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, cái mạng mình nó giảm đi chút rồi, cái mạng mình cũng giảm theo rồi. Như thiểu thủy ngư, như cá bắt đầu bớt nước. Quý vị thấy con cá ở trong cái bồn nước ha? Rồi cái mình để có một cái lỗ nhỏ nó chảy nước, bữa nay mất giọt, mai mất giọt. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đừng có nghĩ đến chuyện dục lạc thế gian. Con cá nó không biết nó hết nước, nhưng mình vậy đó, mình chết là không hay mình hết mình. Tại vì quý vị thấy có bồn cá nha, mình nổ cọp thì mình thấy, còn nó lủng cái lỗ nhỏ như vậy nè, thì con cá nó vẫn dẫn dơ, nó có nước nhưng mà nó cạn nước hồi nào nó sao hay. Thì nước sẽ nhỏ dần dần, một ngày một nước. Tôi hiểu là lạc đại chúng nên cần tinh tấn, là đại chúng tất cả mọi người nên phải ráng mà tinh tấn siêng năng. Như cửu đầu nhiên, như lửa đốt đầu, ai có ai đốt đầu, chắc không có ai đốt đầu, ai có đốt đầu rồi mới biết cái nóng của sự đốt đầu. Như cửu đầu nhiên là lửa cháy trên đầu, cái lửa cháy quý vị thấy là cháy nhà, cháy cửa mình còn chạy được không? Còn cái lửa cháy trên đầu mình nghĩ là sao? Nó kế một bên nó rát nóng quá, mình như cửu đầu nhiên như chạy như là bị cháy đầu à, tinh tấn như lửa cháy trên đầu. Đừng phải nghĩ về chuyện vô thường, đừng có. Từ chiều ở Việt Nam tụng cái bài kệ, bây giờ tôi cũng nhắc là quý vị nghe, thực sự ra tới bây giờ 5 giờ chiều, 6 giờ chiều tức là sao? Chiều đó, nhắc chúng ta phải nhớ chỗ đó. Như vậy bây giờ nè, thấy quý vị thấy mất tới 5-6 giờ chiều là hết ngày rồi, mà hết ngày chắc là mình bước gần tới nghĩa địa ăn bước rồi đó. Ngày ăn bước thôi, mà lúc nào nó tới đúng không hay hả? Thì mình phải nhớ chuyện đó, ráng thôi, hết ngày rồi. Bắt đầu tới chánh niệm. Chánh niệm tức là gì? Niệm tức là ghi nhớ cho nó rồi. Mà người theo đạo Phật á, phải niệm như cái gì? Là ghi nhớ điều hai như lẽ phải. Vậy thì chúng ta nhớ là nhớ như cái gì? Bây giờ chúng ta nhớ cái gì? Niệm gì? Nếu quý vị tu trong pháp môn tịnh độ, nhớ nghĩ tới Đức Phật Di Đà, nhớ nghĩ tới cõi độ, nhớ nghĩ tới cõi đó. Nếu có người bình thường, Phật tử bình thường thì nhớ nghĩ việc gì? Nhớ nghĩ tới đừng làm điều khác, làm điều thiện, để giữ cho lòng mình trong sạch, gọi là nghĩ những điều phải, những điều lợi hay, chứ không có nghĩ những điều quấy. Thì thường thường chánh niệm là cái người mà phải nghĩ rằng cái niệm như thế nào cho nó trong sạch, nó thanh tịnh. Nói ví dụ trong đầu tôi khởi một cái niệm sân, cái tư tưởng sân nổi lên thì sao? Thì tôi phải móng khởi cái niệm khác, ở cái niệm thiện diệt cái niệm sân đó đi. Tôi thấy một cái niệm tham nổi lên, tại sao quý vị phải diệt cái niệm tham đó đi? Người Phật tử coi như là cái giữ cái chánh niệm như là cái mình giữ con sâu vậy. Trong kinh nó từng nói giữ như con sâu vậy. Thì đừng có sơ ý. Sơ ý thì sao? Con trâu đi đạp cái lúa mạ của người. Và cái chánh niệm có nghĩa khác nữa đó thì sao? Là nhớ. Nhớ nhớ cái gì? Tu ở tịnh độ thì nhớ tới Phật Di Đà. Nhớ tới sáu chữ hồng danh. Phải không? Còn người mà tu theo kiểu mà cái kiểu mà ngũ thiên văn thừa đó thì nhớ cái điều thiện, bỏ cái điều ác. À, còn những người mà nhớ nhớ cái gì nữa, quan trọng nhất là nhớ cái gì? Vô thường, khổ không, vô ngã. Nếu bao giờ mình cũng nhớ tới cái vô thường, bao giờ mình cũng nhớ tới khổ không, bao giờ mình cũng nhớ tới vô ngã đó, không có cái lửa nào, không có cái khổ nào nó hại được mình, không có cái khổ. Mình bao giờ cũng sống trong cái đó. Thì nhớ chỉ niệm mình nhớ nghĩ, mình nhớ hàng ngày, chứ không phải là lúc nhớ lúc không. Rồi chúng ta thì sao, có thật thì sao? Tôi có nói rằng các con coi dao đó, chùa thì sao? Chùa cái Phật cũng tu, là tới vô chùa thì niệm là cái niệm Phật. Về nhà thấy vợ đi tu không đành, về đó rồi thấy bà vợ thì cái niệm là cái niệm sắc, còn niệm Phật nữa. Có thì chúng ta thấy tại sao mà khi cái hoàn cảnh nó thay, những người tại sao mà những người đi tu đó, tại sao họ từ từ họ vào chùa họ tu, hay là chùa là thường có những cái nơi mà tránh cái chỗ phồn hoa đô hội là chi vậy? Do cái chỗ đó, do cái bối cảnh, cái hoàn cảnh nó tạo những cái niệm, tạo cái niệm. Những người mới tu đó, chỗ nào mà khó tu lắm, cái chỗ này thấy chi chuyện trái tay ra mắt khó tu lắm. Ngược lại chúng ta tịnh thì dễ tu. Tôi các chị đó là thâm sơn tịch mịch, cái chỗ mà cái thâm sơn cái núi cao và tất cả cái đạo tâm nó dễ sanh, vì mình không thấy được cảnh đời, ít thấy được cảnh đời. Và cái cuối cùng là chánh định. Chánh định á nghĩa là tập trung tư tưởng một việc, chẳng nghĩa cách dễ dàng định là tung cái chỗ nào là vậy. Thì mình là Phật tử tập trung cái chỗ nào, tập trung cái tư tưởng mình vô những chỗ nào, tập trung chỗ nào quý vị? Tập trung những cái chỗ mà gọi là tứ niệm xứ cũng giảng gì rồi đó. Hay là tập trung cái chỗ thấy lúc nào cũng phải thấy được rằng thân mình là bất tịnh. Lúc nào cũng phải tập trung cái chỗ đó thấy thân mình là bất tịnh. Phải thân mình là bất tịnh á thì sao? Thì có được cái chỗ nào? Thân mình bất tịnh thì bị chấm được cái chỗ nào quý vị? Cái dâm, thứ nhất là tránh được cái dâm, cái thứ hai nữa là tránh được si ái, lòng yêu thương. Bởi vì nếu không yêu thì sao quý vị? Những người tu tịnh độ có một câu rất là hay: ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mình sanh ta bà là do cái lòng ái mà sanh ta bà đó, do cái lòng ái mình bị sanh ra ta bà thì còn niệm Phật mà niệm cho không nhất không chuyên nhất thì không sanh về tịnh độ. Thì phải nhớ mình tập trung hết mọi thứ vô chuyện là cái thân mình là bất tịnh. Rồi tập trung chỗ nào nữa? Tập trung vô từ bi. Nhớ cái chuyện từ bi. Từ bi nghĩa là sao? Từ là bắt khổ, bi là diễn đạt. Lấy cái khổ của người khác đi, đổi vào cái đó bằng cái sự vui vẻ cho mình. Nhớ cái đó. Nhớ rằng mình thứ nhất là cái thân mình là không sạch. Cái thứ hai phải nhớ là phải làm bằng mọi cách làm cho người ta bớt khổ, đem vui cho người khác. Đó chính là cái hạnh Bồ Tát. Quý vị thấy vào chùa ở bên Hàng Tổ có một cái câu: cái người học hạnh Bồ Tát thì sẽ nào? Lấy cái việc làm lợi ích cho người khác, làm cái niềm vui, làm cái hoài bão của mình. Rồi gì nữa? Phải tập trung làm nhân duyên. Hãy tập trung cái tinh thần mình nuôi cái nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là sao? Thấy bất cứ vật gì, thấy bất cứ hoàn cảnh nào cũng nghĩ tới cái nhân duyên. Phải nghĩ đi chuyện đó rồi. Nghĩ chuyện đó đây chi vậy? Để cho mình không lầm, không bị gạt cảm. Thường thường á, mình thấy rằng mình vội vàng á, chúng ta đây tôi thấy là báo chí cũng vậy. Thường thường chúng ta thấy cái quả, chúng ta thấy cái trái mà không thấy cái nhân cái trái đó. Chúng ta thấy cái trái mà không thấy cái duyên của cái trái. Rồi chúng ta sống một cách nào? Chúng ta sống một cái quả thôi mà. Thấy cái quả Nhưng mà cái người tu đạo Phật thì sao? Sợ cái gì? Sợ nhân chứ không sợ quả. Sợ nhân chứ không sợ quả. Bởi vì quả tại sao không sợ cái gì? Sợ cũng không được. Mình đã gieo nhân rồi hả? Mà có nhân duyên thì nó trở thành quả đó. Không sợ. Nên có sợ chăng là sợ được gieo nhân mới. Gieo nhân mới. Tôi nhớ hồi trước bổn sư của tôi là một thầy Trịnh Hòa. Đau mấy năm. Đau mấy năm rồi. Ngồi không được. Nằm bị đau con bên. Bản thân bất tội đó. Anh em lên buồn khóc. Mà thật nó có gì đâu khóc. Có gì đâu khóc. Mà thật nó cái quan trọng của đời tu mình á là cái đời này nè, bao nhiêu nghiệp ác gì á chịu hết, nợ trả hết một lần. Để trả hết lần để chi vậy? Để cho khỏi tái sanh lại mình trả nợ đó. Bởi vì nợ mình trốn được. Nợ gì trốn được? Chứ như là ở trong Đạo Nho nói rằng cái lưới trời lồng lộng, sơ nhi bất lậu. Có thương vậy mà không có lọt cái chỗ nào ở đây. Vậy thì mình cứ chịu thôi. Mình cứ chịu. Tôi có kể được nghe một lần là có cái bà đó, bà cụ đó, nghe trên các chùa, nghe trên các chùa rồi không có làm sao. Thế nó thôi đem bán thân mình ở đợi cho người khác. Bán mình ở đợi đi. Cái chi thì lấy tiền nó cúng như chùa, các chùa bất tượng. Thì khi mà bỏ tiền vào cúng thì ông thầy ông hỏi bà cậu gì. Thưa quý vị cúng chùa thì cậu gì? Hỏi gì tới đem chùa đưa cho bà 50 hả cậu gì? Nói chàng tôi muốn cầu an. Ba tôi, má tôi, mẹ tôi, anh tôi gì đó. Hỏi cầu siêu, chắc là con chết, cháu, cha chết, mẹ chết thì mới cầu siêu. Khi mình rồi mình đem tới chùa mình cúng 50 bạc thì mình có cái gì đó. Mình mong là Phật có làm cái gì đó cho mình. Thấy gì không? Có những người mãn đời tới chùa có chuyện gì để mới tới chùa. Phải có chết, có chóc, có cái gì đó mới tới chùa. Ông bà này á, bán đời mình. Phải bán cái cuộc đời mình à. Để mà vô cúng chùa. Nghèo quá, đi ăn xin làm sao có tiền. Bây giờ thầy bán ở đợi người khác là cúng chùa. Thì khi rồi đã bỏ tiền một cúng thì ông thầy hỏi bà cậu gì. Bà cậu gì? Thì cái bà này đã ngược đời, nó mới nói rằng cầu có một chuyện. Bao nhiêu nợ nần từ muôn vạn kiếp gì trước á, cho kiếp này cũng trả cho hết. Trả cho hết kiếp này. Thì bà vô ở đợi cho người ta, ở đợi thời gian quý vị. Sao có năm mấy vậy đó hả? Thế bây giờ ở đùi. Bệnh cái mắt, hai mắt không thấy được. Hai mắt không thấy được thì sao giờ cái người chủ nhà ở đợi một đời, bây giờ mù mắt rồi. Rồi làm ăn gì được? Để nhà thì phải nuôi nữa. Cái đuổi ra đi. Thôi giờ tao nợ bỏ bán cả đời, bây giờ đuôi rồi tao đuổi đi. Thì đuổi đi thì bỏ đi sao giờ không lang thang lết hết thì xin vô chùa. Chỗ nào chứa thì vô chùa. Thì vô chùa thì được, vô chùa thì thôi ông thầy cũng được, bái cũng nuôi cũng được, cho lên giọng chuông. Ở chùa sư Việt Nam có chùa U Minh á, thì giọng chùa U Minh. Bá giọng không bao giờ giọng sót. 108 chứ 108 tiếng. Buổi sáng á, thì giọng thư thớt, buổi chiều giọng gấp. Tại sao buổi sáng giọng thư, buổi chiều giọng gấp? Thì có biết không? Hả? Sáng cái ngày còn dài. Nhưng mà chiều á gấp là bởi vì chết tới nơi rồi, như hồi nãy tôi nói là nước hết tới nơi phải gom mau tôi. Thì bà cũng gắn nguyện rằng nợ nần tiền kiêng nghiệp chướng cho hết rồi. Bà chưa được thời gian, chứ bây giờ bà không phải bị cùi. Thắt lỡ, mình cả mình nảy lỡ cùi. Nó muốn trả tùm lum, thì sao giờ? Nó muốn trả tùm lum thì người ta sợ, ở chùa đó. Thì Phật tử quý vị thấy tới chùa thấy có người cùi má muốn trả tùm lum làm sao dám. Ông thầy ông nó thôi tội nghiệp, thôi thì cắt cho cái chòi ở ngoài cái sau chùa ở, mỗi ngày bưng cơm cho ăn. Có rồi thì cũng thời gian sau à, bà không sợ, không sợ lòng cũng niệm Phật. Thời gian sau bà đi tiêu, ở Việt Nam thì biết đi tiêu, không có cầu như mình. Ao đó, đi tiêu trên ao, đi tiêu rồi cùi rồi mù nữa. Đập đập sao chết nào chết, chết nào chết. Thế nào chết rồi thôi thì người ta mới thương mới kéo lên đem chôn. Đem chôn có hai bữa à, xét đánh bể mã. Phải không? Vậy thì cái trường hợp đó đó. Thế gian nó đang bà tại bà đó tu. Đem thân bán. Bán cái thân mình để cúng chùa. Cúng một câu mù, mù rồi lại đuôi, mù rồi lại cùi. Cùi rồi đã chết chích chìm chích chìm rồi lại là trên cùng bị trời đánh bể mà. Nhưng mà có một vị La Hán nói rằng bà đó như vậy đó, bà không có tái sanh được vậy. Đáng lẽ ra bà phải đầu bà tái sanh được 5-7 kiếp. Một kiếp đó phải làm cái thân ăn mày, một kiếp đó phải chịu mù, một kiếp đó phải chịu cùi đuôi cùi, một kiếp đó chích chìm, thì một kiếp đó bị trời đánh bể mà. Mà bao nhiêu nợ nần thấy gì, 5 kiếp người như vậy đó, bà trả hết cho một lần thôi. Có một lần nhờ cái lời đại nguyện của mình. Còn mình thì mình sao, mình mượn thì mình mượn, mình không sợ. Đây ai có tâm trạng hết rồi, tâm trạng mượn thì mượn không sợ, mình tạo ra nghiệp không bao nhiêu mình không sợ gì hết trơn. Sát hại rồi đủ thứ hết mình không sợ. Mà chừng trả thì sao quý vị? Trả thì mình sợ. Trả thì mình sợ, phải không? Cầm cái con cá lóc, cầm cái dao đập đầu nó cột nó chết không sợ. Một ngày là một hai con cá lóc không sợ. Mà bây giờ cái không mà ai mà bị mình đập cho mình cây, hay mình đi đâu mình dai vô cái góc đường này, góc tường đau cái lưng của mình sợ. Mình đập mấy nhánh mình không sợ, mình chịu căng mình sợ. Mà tính một ngày, tính một đời mình phải đập bao nhiêu dao, bao nhiêu búa. Mình đập mình không sợ, mà chừng mình trả rồi mình sợ. Tại sao vậy? Mấy cái người tu á, cái vị tu á, nếu mà muốn lên tịnh độ á, một là ráng nhất tâm niệm Phật, hai là đừng có sợ trả quả. Tại vì nếu không nữa thì sao? Nếu không nữa thì mang nợ trả cho mau cho hết cho rồi, mà để còn dồn với dồn lại thì sao, nó gì nó còn sanh lời nữa, chịu nhiều nữa. Vậy thì bây giờ mình thấy rằng khi mình tu, tất cả những chuyện xấu xảy ra cho mình á, cái chuyện xấu xảy ra cho mình á, đừng có sợ, vui vẻ mà nhận nó. Bởi vì mình biết là chuyện này không phải là tự nhiên mà có, không phải khi không mà nó xảy ra, mà tại vì mình có nhân duyên, có gieo như vậy nó mới xảy ra. Không sợ. Thành ra quý vị, thay vì mình bị bệnh hoạn, những thứ khác nó trở ngại cho mình, sợ mình sẽ làm chán nản, nó không phải. Mình không sợ nó, mà mình phải tinh tấn hơn nữa. Tu hành có bị đau, bị ốm, bị có những người kỳ lắm. Tu nhiều chừng nào thì sao có được. Phật nói rằng cao nhất xích mà cao nhất trượng. Cái người tu hành chừng nào cái nghiệp nó lây dữ chừng nấy này. Sao vậy? Cũng như cái tình thế gian vậy. Tình thế gian vậy thôi. Ở Việt Nam mà quý vị nó đừng có đi vượt biên thì thôi, đừng đi ra ngoài nước mười ngoài thôi. Khi mượn nợ bà này 50, bà kia 100 thì không ai nói gì hết. Thì tính nó còn để mà trả nợ, không thẳng làm trả nợ. Thấy không? Rồi đùng một cái nó mơ bà đi rồi, mơ bà đi khỏi nước rồi. Thì sao vậy? Bao nhiêu chủ nợ tới nhíu đòi cho mượn ra cho hết. Họ đòi. Chính mình cũng vậy. Ai mượn tiền mình mà thấy còn dài dài không thẳng trả thì mình không ngại. Biết rằng không đòi cho mau, ngày mai ngày mốt nó đi mất rồi hết đòi rồi. Lúc đó mình đòi xiết. Trên đời cũng vậy đó. Thì khi mình tu mà cái nghiệp quả nó trả đừng sợ. Tuyệt đối đừng sợ. Mà nhìn nó làm sao quý vị? Nhìn nó mà có mắt từng. Tôi có một lần tôi khóc. Tôi thấy, có những khi tôi thấy lúc đó là tự nhiên thấy cái hình ảnh rõ ràng như trước mắt mình vậy. Đó là câu chuyện chỉ sáng đó. Ông Hòa Thượng Bồ Đạt, tôi chỉ sáng nghi tụng đó. Hòa Thượng cũng vậy đó. Bị sao mà thấy bị cái một gã một người, tôi bị cái một gã một người nó hành hạ đại chỉ không nổi. Mà thay vì mình quán hận á, nhìn cái một gã mình thương xót, thì cái một gã mà nó nhìn mình á, thì nó nhìn trợn mắt nghiến răng. Thì Hòa Thượng nó thì thương xót. Có khi mình thấy là những người tu á, bị khổ não chừng nào á, cũng như là cái kim vậy quý vị. Muốn cho nó bén thì sao? Chúa phải mài, chúa phải mài. Vậy thì mình trong khi mình tu á, gặp những chướng ngại, gặp những chướng duyên đừng sợ. Cái thân kể cả cảnh bên ngoài, mà ai nói gì nói mình nhất tâm mình tu. Có như vậy mình mới nên. Tại những người thấy là chuyện thì kính á, bao nhiêu, qua âm thì kính á, là người ta mắng chửi đủ thứ mọi điều á, mà chịu nhẫn nhục để mà tu. Vì nhẫn nhục là cái áo giáp mà. Mình phải chịu mình tu. Già rồi, trẻ cũng như già. Khi tu mà những cái trở ngại mình nói đừng có sợ, tuyệt đối đừng sợ. Cái gì sợ quá thì là đạo quả không thành. Đức Phật ngày xưa bị ma dương phá làm sao mình tránh được, phải không? Thế thì mình định buộc, ráng tu. Đó rồi, một cái định khác nữa, cái nghĩ tới là bên cạnh cái quán từ bi đó, quán cái nữa là cái người khách tu thiền. Cái hơi thở của mình như vậy. Thì cái hơi thở của mình là cái chỗ nào quý vị? Sống hay chết là do hơi thở của mình. Đó là Phật quan niệm vậy đó. Như tôi nói hồi nãy đó, hơi thở thở ra hút vào không lại chết. Nhất tức bất hồi, tức đồng không dưỡng là cái thở ra nha. Hít vào không được nó thì sao? Chết rồi. Vậy thì khi mình tập trung cho hơi thở nha, chứ những người tu thiền đó, quán cái hơi thở. Quý vị nào một quán một lúc nào đó thì sẽ thấy rằng thực sự cái mạng của mình nó không còn gì hết hơn cái hơi thở. Lúc nào đó tôi là một lúc nào đó muốn gắn kỹ đó, thì thấy hơi thở ra thì giờ lúc đó không còn có cảm giác mình có thân nữa rồi, không còn cảm giác có cái thân mình nữa rồi, chỉ biết có cái hơi thở nó di va đi vào như là trống mà hơi vào hơi ra. Thế mình nghĩ là cái chỉ cần hơi ra nó không có vào lại là chết ngắt rồi, chết rồi. Thì như vậy mình thấy là bỏ đi cái chuyện mà mình chấp trước sự vật, chấp trước với thân rồi. À, những cái điều này chúng ta thực hiện đó, chúng ta thực hiện được cái này, chúng ta có được cái thế nào? Kiến, ngữ, chánh mạng, chánh niệm, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tánh và chánh định đó. Để chúng ta có được cái này, mà không cần có hết cái, chỉ cần một cái đầu thôi, chánh kiến thôi. Có được như vậy rồi thì chúng ta sao? Chúng ta từ phàm thành thánh, từ phàm, từ cái con cái phàm phu, chúng ta đã tới cái một thanh văn vượt quả thánh rồi đó. Nếu chúng ta có hết đó, nếu không có chánh kiến, chánh kiến phải là thật sự thấy cho đúng, mà thấy cho đúng rồi thì sao chúng ta làm được sai? Thấy đúng thì làm đúng, thì mình tập khó lắm. Mình như tôi nói hồi nãy, do cái nghiệp từ đời vô thủy, do cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, do hoàn cảnh xã hội nó quay mình, nó làm thì mình thấy như vậy là đúng, thấy khác là sai, có phải gì không? Xã hội nó định mình mà. Ăn dày thì mới phải ăn mới là phải nè, uống dày mới là phải nè, mặc dày mới là phải nè, đi dày mới là phải nè. Quý vị thấy có những cái đó không? Chỉ ràng buộc cái tập quán của xã hội. Thằng ở đâu kia mình nhìn á, thì bị cái xã hội, cái giáo dục xã hội này nó buộc mình nhìn theo kiểu đó. Mà cái người muốn nhìn ngược lại cái kiểu đó thì khó. Ở đời ai không nói đời là thiệt. Ai không thích danh lợi thế gian, ai không thích vợ đẹp con ngoan. Đức Phật thì Ngài thấy ngược lại. Ngài thấy như vậy thì phải được giờ cũng hỏi quý vị ai muốn không muốn làm vua. Đức Phật cho là làm vua là khổ, rồi bỏ. Gia Du Đà La, ai nói là không đẹp, ai muốn là vợ đẹp con ngoan. Ngài có vợ đẹp con ngoan mà Ngài nghĩ là đó không thiệt, Ngài bỏ. Chúng ta chúng ta đi ngược lại Ngài không à? Chúng ta đi ngược lại Ngài không? Đừng nói tới làm vua, tới làm thủ tướng hay làm gì đã mừng lắm rồi. Chúng ta thấy rằng đi ngược lại. Mà đi ngược lại là do sao đi ngược? Ngài thấy một đằng, chúng ta thấy một nẻo. Do cái thấy sai thì làm sai, phải làm sai thì sao vậy? Cái thấy Ngài đúng, Ngài làm đúng, Ngài thành Phật, bây giờ mình lại. Còn mình thì mình thấy ngược lại Ngài, nghĩa là sao thấy sai? Mà thấy sai thì làm sai, làm sai rốt cục là luân hồi địa ngục. Thì ráng mình tập, nhìn từ từ. Bữa nay thấy vậy đó, ai không được, sai, trở lại. Rồi mai rồi mốt từ từ, nó không phải dễ đâu. Lúc nào đó cứ phải tập, phải theo dõi mình. Thấy giỏi mình thì chút, thấy gì nó không được thấy sai nha, kéo lại. Rồi từ từ, từ một lúc nào nó quen, một lúc nào nó quen. Lúc đầu thì mình nhớ, mình dùng cái cảnh bên ngoài. À nó nặng tiếng muốn chửi, em bóng tâm muốn chửi, tôi nghĩ là không được. Tính ngữ, không nên chửi bới. Dẹp. Nó mà dẹp một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần nó quen. Hết, không cần dẹp cái con chửi nữa. Thì mình ráng mình nhớ. Bữa nay thì coi như cái phần hết cái phần này là cái phần 37 phẩm trợ đạo. Thì cái tổng kết lại đó, như tôi nói nhiều lần, 37 phẩm trợ đạo là những cái pháp tu là Phật. Những pháp tu. Mà quý vị thấy rằng á, nếu quý vị có người nào mà giỏi về giáo lý á, nói rằng 37 phẩm trợ đạo này là phẩm tu của giáo pháp tiểu thừa. Tiểu thừa. Bởi vì trong đại thừa có lục độ nè, không? Có sáu pháp ba la mật. Với một lục độ ba la mật này, nhân dân có những lý pháp khác. Nhưng mà cái đây á, thực sự là cái tiểu thừa, cái đại thừa là có cái chỗ nào mà thường á, mình nói rằng, ông nó tu được tiểu thừa chê người ta chuyện đó. Thật sự cái tiểu thừa, cái đại thừa do cái chỗ nào mà nó thành tiểu thành đại? Khác biệt chỗ nào quý vị? Bây giờ quý vị thấy là tôi nói là pháp tu như vậy thì thiếu rồi, lục độ nè. tiểu vô lượng tâm nè, những cái đường là pháp tu của đại thừa. Nhưng mà thực sự ra cái đại tiểu không phải do cái pháp tu, đại cái tiểu là do cái lòng mình thôi, do cái cách của mình nhìn tu. Cái vị tu bác chính đạo trước độ người, trước độ mình sau độ người, tự giác giác tha đó. Cái vị học bác chánh đạo, vị tu bác chánh đạo, nghĩa là mình tu rồi dạy người khác tu á là đại thừa. Ngược lại học theo bác chánh đạo rồi đó mà không dạy người khác tu, mình lo mình tu thôi, ai làm ra kẻ họ, đó là đại thừa. Vậy thì thực sự là đại thừa tiểu thừa là gồm hết cái pháp biểu pháp môn này á, có thể là cái pháp môn nặng của đại của tiểu thừa. Những giới với nguyên thủy, vì thấy những vị tăng nguyên thủy đó thì họ nói gì, họ nói cái bác chánh đạo gì, nói cái bác chánh đạo, họ nói tứ niệm xứ. Nhưng mà đại thừa nó không có nghĩa là đại thừa không dùng, đại thừa cũng dùng nữa, nhưng mà cái nhìn của mình khác, nhìn của chúng ta khác. Trước học để tu cho mình, và song song việc tu cho mình á, mình giúp những người khác, đó là gọi là đại thừa. Vậy thì cái pháp môn nào cũng vậy, cái pháp môn mà nó có lợi mình, lợi người á thì là đại thừa. Còn nếu chúng ta nghĩ là có một mình tu thôi, kệ bên kia kệ họ, đó là tiểu thừa. Thế thôi. Vậy thì chúng ta nhớ đừng có sau này có ai hỏi pháp môn tiểu thừa tiểu đại do cái lòng mình. Pháp môn này đại thừa cũng dùng là tiểu thừa, rất là thích hợp. Nếu là người Âu Tây bây giờ đó, Âu Mỹ nè, họ nói là Phật thì họ nghĩ tới những chuyện bát chánh đạo nhiều hơn. Cái thực tế cái chuyện cá thì cá cho họ đi, nếu mà phân tích ra nhiều thì mình thấy là nó chi tiết lắm, mà nó rất là tinh vi. Thì chúng ta học ở đây thì thôi biết vậy rồi, tôi chỉ cầu quý vị là nếu mà nhớ hết 8 cái thì cũng quý. Cầu quý vị nhớ được có cái chánh kiến thôi, chánh kiến thôi. Có chánh kiến rồi thì những cái sau á nó dễ tới lắm. Bây giờ mình thấy thiệt thì là mình nếu theo thiệt chứ, mình thấy cái giả là nếu nó là giả thì nó không chạy theo thì sao, không chạy theo sao có khỏi. Mình sẽ giữ mình lỗi là mình tại mình thấy cái chỗ giả mình thấy thiệt thôi, giả thấy thiệt mình chạy theo cái giả, mình không biết mình chạy theo ở những hàng trăm hàng ngàn cái khổ. Cầu mong có được cái chính kiến thôi, mà hãy chính kiến được rồi á thì những cái sau nó tôi nói vậy. Giờ phải tập có chính kiến, thấy thì đúng, thấy chỗ nào ra cái chỗ nấy, thấy cửa với là cái cửa, thấy bàn với là cái bàn, thấy cái cửa tưởng là cái bàn thì là không được. Tôi nói vậy chúng mình có thật á, mình có gì chi có mắt phàm phu ha, mình có mắt, tôi nói bốn mắt là gì, có thêm năng kiến nữa. Mà có khi á Đức Phật có nói rằng có những cái nghe nó, Đức Phật nó là mặt bên ngoài, mặt mà trong để ngữ da. Mình thấy cái gì, thấy cái lớp mặt mình không thấy cái lưỡi dao, thấy cái lớp mặt mình không thấy cái lưỡi dao. Mình chưa mình lún thì sao quý vị, vừa ngọt đó, nghe cái lớp mặt nó vừa ngọt đó thì đã là sao vậy, bị cái quả đứt lưỡi rồi. Mình đây mình nhìn thấy gì không, mình thấy cái bề ngoài nhưng mình thấy cái bề trong. Vậy thì cho mình viên thuốc, thường cho mình viên thuốc, bây giờ người ta không chết giữa đó là thuốc thì sao vậy, vừa ngoài là vừa hết cái ngọt tới cái đắng ở trong rồi. Vậy thì Đức Phật thường nói mình làm cho đó đó, tất cả cái thế gian mình cầm thấy nó là cái gì mặt, không có ngờ được là ngoài cái lớp mặt nó ra đó, trong cái lớp bỏ cái lớp mặt nó ra thì là cái lưỡi dao bên trong đứt lưỡi không hay. Sao mình thấy mình biết cái chuyện đó, à cái này ha, có cái lớp mặt ở ngoài trong có lưỡi dao, thấy được như vậy á, ta nói rằng mình hết khổ tệ lắm thì nó cũng bớt khổ. Người ráng có được chính khí, hôm nay coi như hết cái phần mà cái đoạn đó mình phải không thể làm. Sau thì tôi sẽ tiếp tục quay cái phần giai đoạn sau cái đối thù đó, thì cái sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Sau tôi sẽ kể tại sao mà thì nghe hết cũng pháp môn này rồi niệm Phật. Sau khi đi đạt tự nghĩ tân 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 tân